Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 26, Thiên thứ 18, Túc Mệnh, gồm có 4 phần: thuật ý, dẫn chứng, tập chí, ngũ thông. Thứ nhất, phần thuật ý. Thằng ôi, nghiệp chuyển đa đoan, đường túc duyên lắm nẻo, mạng có dài ngắn, lẽ ngu sáng bất thường. Do nghiệp nhân thiện ác khác nhau, nên quả báo chịu ngu sáng không giống. Có người nhớ biết nhiều kiếp, có người nhờ biết mấy đời, có người chỉ nhớ một kiếp, có người chỉ biết hiện tại. Bởi vậy, thánh phàm thành cách biệt, túc mạng hoặc ngắn dài. Dẫu nhờ cậy quy đức thần linh để trừ khử mê mờ, khai thông chánh lý, nhưng quân tập vẫn còn, khiến si mê khó phá. Nếu chẳng phải là bậc đạt phẩm thập địa, đạo hạnh đầy chảy tam kỳ, liệu có thể chỉnh chuyển các đức nghiệp nhân hưởng thụ quả báo tốt đẹp đến thế? Thứ hai, phần dẫn chứng. Thứ nhất, trong đường trời, Luận Bà Sa nói, cũng có người sinh ra có tha tâm thông, biết được người khác, nhưng trí ấy nhỏ quá nên không nói triên tra. Như trong phần thiên báo ở trên có bàn luận đầy đủ, và trong phần bàn sinh ngã quỷ ở sau cũng đã trình bày. Thế nên Luận Bà Sa có nói, tại sao thế? Vì tuy có các trí thấy hết, nghe hết, nhưng bị che lấp. Có tha tâm thông và nguyện trí, nhưng cũng bị che lấp. Bình luận, nên nói thế này, chúng sinh trong 4 đường, người, trời, ngạ quỷ, súc sinh, đều có trí biết rõ cả 5 đường, lập luận như vậy không sai. Thứ hai, trong đường người, hỏi, trong đường người có loại trí nhớ được tiền sinh, có thể biết người khác, tại sao không nói đến? Đáp, nên nói mà không nói đến, thì phải biết loại trí ấy tùy có, nhưng ít quá, nên không nói đến. Nghĩa là trong đường người, vì ít người có trí ấy, nên không nói đến. Như Luận Bà Sa bảo, do nghiệp nhân không làm khổ sở ai, nên sinh ra trí ấy. Chúng sinh nào biết giữ gìn thân khẩu, không làm hại ai, khi còn trong thai mẹ, sẽ được trọng trải, không bị nóng lạnh xâm phạm, không bị khí huyết uế dơ, gây khốn. Khi sinh, không bị cửa sinh bức bách, khiến tâm thác loạn, nhờ thế tỉnh ngộ, nhớ biết được tiền sinh. Nếu không nhớ biết, vì trái giới những điều trên, nên bị thác loạn, quên lẫn, không biết được người khác. Hỏi, chúng sinh mỗi đường biết được bao nhiêu đường khác? Đáp, cũng giống Luận Tỳ Bà Sa nói, trời biết được 5 đường, người biết được 4 đường, quỷ biết được 3 đường, súc sinh biết được 2 đường, địa ngục chỉ biết được chuyện trong đường địa ngục. Do trên hơn, nên đường trên biết được đường dưới. Vì dưới kém, nên đường dưới không biết được đường trên. Hỏi, nếu bảo chỉ dưới kém, không biết được trên, tại sao kinh nói Thiên Trụ Long Dương và Y Bác Long Dương có thể biết được ý nghĩa của Đế Thích? Đáp, như Luận Bà Sa nói, loại trí biết ấy là tỷ trí, chứ không phải là chánh trí. Khi Đế Thích sửa soạn cùng Atula giao đấu, những đốt xương sống trên lưng Thiện Trụ Long Dương đều phát thành tiếng. Long Dương ấy liền nghĩ rằng, đây các đốt xương sống đều phát thành tiếng, ta biết chư thiên sắp sửa cùng Atula giao đấu, chắc chắn sẽ cần đến ta. Nghĩ thế xong, Long Dương liền đến bên Đế Thích. Lại như khi Đế Thích sắp đi chơi, trên lưng Y Bác Long Dương tự nhiên hiện ra bàn tay thơm hương. Long Dương ấy liền nghĩ rằng, nay trên lưng của ta hiện ra bàn tay thơm hương thế này, ta biết Đế Thích sắp đi chơi Hoa Viên, chắc chắn cần đến ta. Nghĩ xong liền quá thân thành voi 32 đầu, cộng với đầu cũ thành 33 đầu. Trên mỗi đầu một 6 ngà, trên mỗi ngà có 7 ao báo lớn, trong mỗi ao mọc 7 cành sen, mỗi cành có 7 lá. Trên mỗi lá hiện ra 7 đại báo, trong mỗi đại báo dựng lên 7 màn báo. Trong mỗi màn báo có 7 thiên nữ, trong mỗi thiên nữ có 7 thị nữ, mỗi thị nữ có 7 nhạc nữ, mỗi nhạc nữ đều cử thiên nhạc. Quả thân như thế xong, trong nháy mắt, Long Dương xuất hiện trước Đế Thích. Đế Thích bèn cùng gia quyến ngự lên trên đầu cổ của Long Dương. 32 thần thuộc của Đế Thích cùng gia quyến đều ngự lên 32 đầu kia. Long Dương liền cất mình bay nhanh lên không trung, hướng đến Qua Diên để trông chơi. Chuyện này nghiệm ra cũng chỉ là tỷ tri, không phải là chánh tri, và trên có thể biết dưới, dưới không thể biết trên. Nhưng điều này cũng chưa hẳn như thế, như dẫn chứng nêu ra sau đây. Cho sói một khi biết lòng người nữ không thật tâm, từ bỏ quán thù, liền giết chết con của người nữ ấy rồi bỏ đi. Như thế, dưới cũng có thể biết được trên, cớ sao lại bảo không biết? Tuy nhiên, căn cứ theo đa số, thì trên có thể biết dưới, dưới không thể biết trên. Nếu tìm tòi thật kỹ, trên dưới đều biết nhau, thì không thể dẫn chứng đầy đủ ra được. Lại nữa, luận Tân Bà Sa nói, thổ ấy trong thành Dương Xá, có kẻ đồ tể tên là Già Tra, là bạn từ thời thơ ấu của quốc dương dị Sình Oán. Khi quốc dương còn làm thái tử, Già Tra từng thưa, một mai lên ngôi báo, ngài sẽ ban cho tôi ân huệ gì? Thái tử đáp, tùy ngươi lựa chọn. Sau đó, thái tử giết vua cha, tự tiện lên ngôi. Già Tra đến xin ban ân huệ. Quốc dương phán, tùy ngươi lựa chọn. Già Tra tâu, xin quốc dương cho phép riêng tôi được làm đồ tể trong thành Dương Xá này. Quốc dương phán, tại sao hôm nay nhà ngươi lại xin ân huệ độc ác này? Há không sợ về sau sẽ bị khổ sở? Đồ tể tâu, mọi nghiệp thiện ác đều không có quả báo, có gì phải sợ? Quốc dương phán, tại sao người biết? Già Tra tâu, nhớ lại suốt 6 kiếp trước đây, tôi luôn làm đồ tể trong thành Dương Xá này, sau đó được sinh lên cõi trời Tam Thập Tam, hưởng thụ nhiều phước báo sung sướng, rồi từ cõi trời ấy sinh xuống đây, được làm bạn với quốc dương từ thuở nhỏ. Do đó tôi biết chắc chắn thiện ác đều không có quả báo. Quốc dương nghe nói xin nghi ngờ, liền đến bạch cùng Đức Phật. Đức Phật bảo, chuyện ấy không sai, kẻ đồ tể ấy từng cúng dường một bữa ăn cho chị Bích Chi và phát nguyện rằng bảy rằng, xin cho mình tôi được làm đồ tể trong thành Dương Xá và sau được sinh làm trời. Do nghiệp nhân tốt lành nên được toại nguyện, nhưng nay nhân quả ấy đã hết, 7 ngày sau kẻ đồ tể ấy sẽ chết, bị đọa xuống địa ngục vô gián kêu cạo, lần lượt chịu mọi quả làm đồ tể trước đây. Thế nên loại tri ấy có thể biết tối đa 7 kiếp, cũng có người nói tri ấy biết tối đa đến 500 kiếp. Như có vị tỳ kheo nhớ lại suốt 500 kiếp quá khứ bị đọa vào đường địa ngục, chịu cảnh đói khát khốn khổ, toàn thân đổ mồ hôi dầm chề, trong lòng hết sức đau đớn, liền dừng mọi nghiệp, tinh tiến tu hành. Trải qua một thời gian dài, chứng được quả tu đà hoàng. Cũng có vị tỳ kheo nhớ lại suốt 500 kiếp quá khứ bị đọa vào đường địa ngục, chịu đủ khổ sở, mọi lỗ chân lông đều xuất huyết, thân thể và y phục đều hết sức hôi hám. Hằng ngày tỳ kheo ấy tìm nước tắm rửa giặt giũ, đại chúng gọi tỳ kheo ấy là người lấy nước làm sạch. Lại nữa, luận Tát Bà Đa có câu hỏi, nguyện trí và túc mệnh trí có gì khác biệt? Đáp, túc mệnh trí biết quá khứ, nguyện trí biết cả 3 đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Túc mệnh trí biết phiền não, nguyện trí biết cả phiền não lẫn giải thoát. Túc mệnh trí biết 1 thân đến 2 thân, nguyện trí giấy 1 niệm liền biết hơn 100 kiếp. Ngày xưa súc sinh biết nói, ngày nay không biết nói, vì thuở đầu chỉ có người và trời, chưa có 3 đường ác kia, tất cả đều từ người và trời mà sinh ra. Nhờ túc tập ấy nên súc sinh biết nói, ngày nay súc sinh đều từ 3 đường ác kia sinh ra nên không biết nói. Lại nữa, luận Bà Sa nói, khi sinh ra, tự tính có thể biết được túc mệnh quá khứ của mình và người khác. Tự tính này không cần nhờ đến nhân tu mới biết. Loại trí này có chung cả 5 đường, nhưng tùy chỗ mà có yếu mạnh khác nhau. Trong 3 đường ác và đường trời, trí này có tác dụng mạnh. Trong đường người, tác dụng lại yếu. Tại sao? Vì trong đường người có các loại chiêm tướng ngôn trí, tu thiền định trí và tha tâm trí che lấp, nên tác dụng của loại trí này trở thành mờ yếu u ẩn, không hiện rõ ra. Như luận Tân Bà Sa nói, kể về chúng sinh nếu gặp chỗ chật chội liền mở rộng ra để tiện đi lại không khó khăn. Nhờ nghiệp lực ấy, chúng sinh nào ở trong thai mẹ không bị chèn ép sẽ có được trí này. Cũng có thuyết khác bảo rằng, nếu chúng sinh nào bố thí đủ loại món ăn ngon, nhờ nghiệp lực ấy sẽ có trí này. Nếu chúng sinh nào không tạo ác nghiệp, làm hại người khác, luôn làm lợi tha, nhờ nghiệp lực ấy, khi còn trong thai mẹ, không bị các chất ô uế và bệnh tật xâm lấn, khi sinh ra, không bị co bóp khổ sở, chúng sinh ấy sẽ nhớ được tiền kiếp. Tóm lại, nếu bị các chất ô uế và bệnh tật xâm lấn, bị co bóp khổ sở khi sinh ra đều sẽ khiến quên mất tiền thân. Thứ ba, trong đường quỷ. Trong đường này cũng có trí sinh ra có thể biết được người khác. Làm thế nào có thể biết được trí ấy? Ngày xưa có người nữ bị quỷ ám, gầy mòn sắp chết. Thầy Pháp hỏi quỷ rằng, tại sao người phá phách người nữ ấy? Quỷ đáp, người nữ ấy suốt 500 kiếp thường làm hại ta. Ta cũng thường làm hại lại, quán tụ dai dẳng đến nay chưa dứt. Nếu người nữ ấy chịu bỏ, ta cũng sẽ bỏ thôi. Thầy Pháp bảo người nữ, nếu muốn bảo toàn tánh mạng, phải dẹp bỏ quán thù. Người nữ ấy trả lời, tôi đã bỏ rồi. Quỷ nhìn người nữ ấy, thấy tâm chưa thực sự dẹp bỏ, vì sợ mất mạng nên đâm ra nói dối, bèn giết chết người nữ ấy rồi bỏ đi. Thứ tư, trong đường xuất sinh. Hỏi, làm thế nào biết được trong đường này có túc mạng trí? Đáp, theo luận bà Sa, ngày xưa có người nữ đặt con xuống đất rồi đi sang chỗ khác. Lúc ấy, có con chó sói nhảy đến bắt đứa trẻ mang đi. Người nữ thấy vậy, trượt theo nạt lớn. Sói kia, sao lại bắt con ta mang đi? Sói đáp, ngươi là kẻ thù của ta, suốt 500 kiếp trước, ngươi thường ăn thịt con ta, nay ta phải giết lại con ngươi. Suốt 500 kiếp, như thế mới gọi là trả thù báo quán đúng phép, cớ sao ngươi lại nổi giận? Sói lại nói tiếp, nếu ngươi chịu bỏ lòng thù quán ta, ta sẽ thả con ngươi. Người nữ đáp, ta đã bỏ lòng thù quán rồi. Bây giờ, chó sói ngồi xuống suy nghĩ. Xem lòng người nữ này thật sự chưa chịu dẹp bỏ. Sói bèn nói, miệng ngươi tuy nói bỏ, nhưng lòng ngươi vẫn chưa chịu bỏ. Dứt lời, sói lập tức giết chết đứa bé rồi bỏ đi. Đây là dẫn chứng rất hữu hiệu về trí biết túc mạng của mình và lòng người khác mà kinh luận đã nói đầy đủ ở các thiên trước và sau, nên không nhắc lại nhiều thêm trường trà. Tuy nhiên, hai loại túc mệnh trí và tha tâm trí này không phải là chủng trí, chỉ do tịnh tâm thiền định mà có, nghĩa là do quả báo mà có, không phải là chủng trí. Thứ năm, trong đường địa ngục. Hỏi, trong đường này làm thế nào tự tính có được túc mệnh trí? Đáp, kinh Niết Bàn nói, 500 kẻ Bà La Môn bị quốc vương tiên dục giết chết xuống đến địa ngục, phát khởi ba niệm thiện, liền nhớ lại hành vi của mình. Đây là một dẫn chứng về trí này. Lại nữa, luận có nói, chúng sinh ở địa ngục cũng có thể biết được tâm ý của ngục tốt. Đây cũng là một dẫn chứng về loại trí này. Thứ ba, phần túc tập. Như kinh Phật Thuyết Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh nói, thuở ấy, Đức Phật ở Trúc Viên Ca Lan Đà tại thành Dương Xá cùng đầy đủ 500 vị tỳ kheo, 1250 tỳ kheo và 100 vị Bồ Tát. Bấy giờ, trong đại chúng có vị tỳ kheo Bồ Tát tên Bà Tu Mật Đa trông chơi giữa trúc viên, trèo lên nhảy xuống trên cây, kêu lên như khỉ đột, quạt lắc ba chuông nhỏ làm trò ma la. Các trưởng giả và khách bộ hành chen nhau đứng xem. Bồ Tát phóng mình nhảy tuốt lên ngọn cây, giả tiếng khỉ đột kêu to, khiến đám khỉ đột lông vàng 84,000 con ở núi Kỳ Xà Quật đều chạy đến tụ tập bên cạnh. Bồ Tát lại biến quá nhiều phép khiến bầy khỉ rất vui. Mọi người thấy thế bảo nhau, Sa môn đệ tử của Đức Phật giống hệt tên Hề mà mắc lừa dối thiên hạ, không được ai tin nên phải bày trò với lũ muôn thú. Tiếng sâu ấy đồn giang thành Dương Xá, có kẻ Bà La Môn đem tâu lên quốc vương Tần Bà Sa La. Quốc vương lấy làm bực dọc vì sa môn này, liền quở trách trưởng giả Ca Lan Đà. Hey, đệ tử của Đức Phật á, tụ tập lũ khỉ đột trong trường của khanh để làm đủ mọi trò hề, liệu Đức Phật có biết chăng? Trưởng giả tâu
bà Tôn Bật Đa làm nhiều phép biến quá, khiến lũ khỉ đột được dịp vui mừng, chư thiên xuống trải qua cúng dường, còn những trò hề khác, thần không có nghe thấy.
Quốc Dương liền cho Tiền Hô Hậu Ủng đến gặp Đức Phật. Từ xa, kim thân của Đức Thế Tôn phóng hào quang trực trở như núi vàng lóng lánh, chiếc diệu sắc tía khắp đại chúng. Tôn giả bà Tu Mật Đa và đàn khỉ biểu diễn phép biến quá, có con hái qua dâng lên. Quốc Dương cùng toàn thể đại chúng đến bên Đức Phật, cung kính hành lễ, rồi theo phía phải đi vòng quanh ba lượt. Xong xuôi, Quốc Dương ngồi xuống và bạch rằng: đàn khỉ này nhờ phúc lành nào từ tiền kiếp, nay toàn thân có sắc vàng, lại mang tội gì kiếp này bị đọa làm súc sinh? Tôn giả bà Tu Mật Đa nhờ phúc lành nào từ tiền kiếp, nay được sinh vào nhà trưởng giả và được xuất gia học đạo, lại mang tội gì sinh làm người tàn tật, không giữ giới luật, theo làm bạn cùng đàn khỉ, cất lên tiếng kêu la như chúng, khiến bọn ngoại đạo chê cười? Kính xin Đức Thế Tôn giảng giải cho tôi được hiểu.
Đức Phật bảo: Quốc Dương hãy nghe rõ và suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ giải thích tường tận. Vào vô lượng kiếp trước, có Đức Phật tên là Nhiên Đăng ra đời. Sau khi Ngài nhập diệt, các tỳ kheo y theo giáo lý tu hành giữa chỗ núi đầm, giữ trình giới luật giống như chữ mắt, nên đều chứng quả A-la-hán. Bấy giờ có con khỉ đột đến bên cạnh vị La Hán đang dập định, lấy bọc tọa cụ mặc vào lập cà sa, để lộ vai phải theo phép sa môn, tay phải cầm lò hương đi quanh vị La Hán. Vị La Hán xuất định thấy thành tâm của khỉ đột, liền búng ngón tay bảo: hỡi đệ tử, con hãy phát vô thượng đạo tâm. Khỉ đột vui mừng nhảy nhót, dập đầu và tay chân sát đất, cung kính hành lễ vị La Hán, rồi chạy đi hái qua tươi trải lên vị La Hán này. Bấy giờ vị La Hán bắt đầu giảng giải phép tam quy. Khỉ đột đứng dậy chắp tay thưa: con nay xin quy y Tam Bảo. Vị La Hán làm lễ quy y xong, đến phần sám hối, lại chỉ rõ mọi tội lỗi và bảo: ta đã chứng quả La Hán, có thể trừ bỏ vô lượng tội trọng cho các chúng sinh. Vị La Hán ân cần làm phép sám hối rồi bảo: con nay đã thanh tịnh, được gọi là Bồ Tát, đã thọ trì tam quy ngũ giới, hãy tinh tiến hướng đến cứu cánh A Nậu Bồ Đề. Khi đột quy y thọ giới và phát nguyện xong, hớn hở nhảy nhót trèo núi cao, leo lên cây, bị sấy rơi xuống chết mất. Nhờ nhân lành ấy thoát khỏi nghiệp súc sinh, được làm thiên dương ở cõi trời Đâu Xuất. Sau đó gặp vị Bồ Tát thuyết pháp về vô thượng đạo tâm, bèn đem qua trời xuống chỗ đầm lầy cúng dường vị La Hán. Vừa nhìn thấy, vị La Hán hiền từ mỉm cười bảo: này thiên chương, thiện ác báo ứng giống hệt bóng theo hình, không thể xa trời được. Rồi vị La Hán nói tiếp bài kệ: nghiệp đeo đẳng bên thân, nơi nơi khắp lục đạo, không mất như bằng khoáng, như người mang túi của. Này người sinh lên trời, nhờ nghiệp lành giữ giới, kiếp trước làm khỉ đột, vì phạm giới sát sinh, giữ giới được làm trời, phá giới bị giặc lửa. Ta thấy kẻ giữ giới, hào quang chiếu trực thân, ở đại cao thất bảo, được chư thiên cung phụng, châu báu làm giường màn, ma ni làm anh lạc, sẽ gặp gỡ chư Phật, quan hỷ giảng diệu pháp. Ta thấy kẻ phạm giới bị đọa xuống địa ngục, cày sắt cày nát lưỡi, nằm trên giường sắt đỏ, đồng nung chạy bốn phía, thiêu đốt tàn thân xác, hoặc nằm trên núi dao, trừng kiếm hoặc phân lỏng, sông tro ngục băng giá, nuốt đạn nóng đồng chảy, đeo khổ ghê gớm ấy, giống chuỗi anh lạc quý. Nếu muốn thoát khổ nạn, không đọa ba đường ác, trông chơi khắp đường trời, vượt thẳng đến niết bàn, phải siêng năng giữ giới, bố thí và chay lạc. Nói kệ xong, vị La Hán im lặng trầm ngâm. Thiên Dương bạch: thưa tôn giả, kiếp trước tôi gây tội gì phải đọa làm khỉ đột, lại tạo phúc gì được gặp gỡ tôn giả, thoát kiếp súc sinh, sinh lên cõi trời? Vị La Hán đáp: Vào thời quá khứ xa xưa, cõi Diêm Phù Đề này có Đức Phật xuất thế tên là Bảo Tuệ Như Lai. Trong thời Tượng Pháp, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, có tỳ kheo tên Liên Qua Tạng hay kết thân với các quốc vương, trưởng giả và cư sĩ. Tỳ kheo ấy gian tà, xiểm định, không giữ giới hạnh. Khi mạng chung, bị đọa xuống địa ngục vô gián, có 18 ngăn chặt chẽ như cánh hoa sen để chịu mọi khổ sở suốt một kiếp. Hết kiếp ấy, sinh ra kiếp khác, trải qua các địa ngục lớn suốt 84.000 kiếp mới ra khỏi địa ngục, đọa vào đường ngạ quỷ, chuyên ăn uống đồng nấu chảy suốt 84.000 năm. Thoát khỏi đường ngạ quỷ, lại bị đọa vào làm bò, làm heo, chó, khỉ, mỗi loại suốt 500 kiếp. Nhờ nhân lành trước đây có cúng dường cho chị tỳ kheo giữ giới và phát lời thệ nguyện nên được sinh lên cõi trời. Tỳ kheo giữ giới chính là ta, và tỳ kheo phá giới chính là ngươi đấy. Thiên Dương nghe nói xong, kinh sợ đến dựng đứng tóc lông, thành khẩn xin sám hối mọi tội lỗi, rồi bay lên trời. Đức Phật bảo Quốc Dương: Khỉ đục kia tuy là súc sinh, nhưng mới gặp vị La Hán đã biết thọ trì tam quy ngũ giới. Nhờ công đức ấy vượt qua khỏi hàng ngàn kiếp đầy ác nghiệp cực nặng nề, được sinh lên cõi trời, lại được gặp vị Bồ Tát. Sau đó được gặp gỡ chư Phật, tu tập phạm hạnh, thực hành lục độ, kiên cường không thối chuyển, nên cuối cùng sẽ kế tiếp Bồ Tát Di Lặc, chứng quả A Nậu Bồ Đề, thành Phật, hiệu là Sư Tử Nguyệt Như Lai. Đức Phật bảo Quốc Dương: Muốn biết ai sẽ là Đức Phật Sư Tử Nguyệt ở quốc độ ấy, chính là tỳ kheo Bà Tu Mật Đa trong pháp hội hôm nay. Quốc Dương vừa nghe xong liền đứng dậy, chắp tay, mồ hôi đổ ra ướt mình, buồn trầu khóc lóc, hướng về tỳ kheo Bà Tu Mật Đa, quỳ xuống sát đất hành lễ, ăn năn sám hối tội lỗi đã xúc phạm. Đức Phật bảo Quốc Dương: Muốn biết về 84.000 con khỉ đột lông vàng này, thì vào thời Đức Phật Câu Lâu Tần xa xưa, trong hai nước Ba La Nại và Câu Thiểm Di, có 84.000 tỳ kheo ni làm ác, phạm các giới trọng, cuồng si bất trí, giống hệt bầy khỉ ngu đần, gặp các tỳ kheo làm thiện, xem tựa cừu thù. Bây giờ có tỳ kheo ni La Hán tên là Thiện An Ổn đứng ra thuyết pháp, họ đem lòng oán giận. Tỳ kheo ni ấy thấy họ xấu ác, không có thiện tâm, bèn xin dạ từ bi, phóng mình lên giữa hư không, làm đủ 18 phép biến hóa. Bọn họ thấy thế, lột vòng vàng đem trải lên tỳ kheo ni, nguyện xin đời đời thân có màu vàng, mọi tội lỗi trước đây đều xin sám hối. Khi mạng chung, bọn họ bị đọa xuống địa ngục vô gián, lần lượt trải qua 92 kiếp. Sau đó thoát khỏi địa ngục, suốt 500 kiếp thường làm ngạ quỷ, suốt 1.000 kiếp tiếp theo thường làm khỉ đột có sắc lông vàng. Quốc Dương nên biết rằng 84.000 tỳ kheo ni phạm giới, nhục mạ tỳ kheo ni La Hán đương thời, chính là 84.000 khỉ đột lông vàng trong pháp hội hôm nay. Thí chủ cúng dường bọn họ đương thời chính là Quốc Dương hiện nay. Nhờ túc chuyện ấy nên hôm nay đám khỉ đột đem qua tươi hương thơm đến cúng dường Quốc Dương. Những kẻ đã hùa theo nhục mạ tỳ kheo ni La Hán đương thời chính là Cù Ca Lê và 500 lính gác cổng của Quốc Dương hiện nay. Đức Phật bảo tiếp: Phải thận trọng giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Quốc Dương Tận Bà Sa nghe Đức Phật nói xong liền bước tới thành khẩn tuổi hổ, cầu xin ăn năn sám hối. Bỗng nhiên tỏ ngộ, chứng được quả A Na Hàm. 8.000 tùy tùng xin Quốc Dương cho phép xuất gia đều chứng quả A La Hán. Hơn 16.000 người còn lại đều phát tâm Bồ Đề. 8.000 chư thiên cũng xin phát Bồ Đề. 84.000 khỉ đột lông vàng nghe được tiền chuyên đều tuổi hổ trách mình đi vòng quanh Đức Phật 1.000 vòng, xin sám hối tội lỗi và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tùy thọ mạng sau khi chết, đàn khỉ đều sinh lên cõi trời Đâu Xuất, gặp gỡ Bồ Tát Di Lặc, kiên cường không thối chuyển, trải qua vô lượng vô biên kiếp sẽ thành Phật, và sẽ lần lượt xuất thế cùng một kiếp tên là Đại Quang, có chung một danh hiệu là Phổ Kim Quang, Minh Dương Như Lai. Lại nữa, Kinh Xứ Xứ nói, Đức Phật bảo, Tỳ kheo Kiều Phạm Bát Đề đã chứng quả A-la-hán, vẫn còn tật nhai lại. Đệ tử hỏi Đức Phật, tại sao lại như thế? Đức Phật đáp, Tỳ kheo ấy suốt 700 kiếp trước làm bò, nay chủ đắc đạo, túc tập chưa trừ hết, nên còn chứng nhai lại. Luận Trí Độ có câu hỏi, tại sao lại làm bò? Đáp, vì trong kiếp trước từng qua ruộng lúa, đã hái đến 5-6 hạt nhai thử, rồi nhổ xuống đất, làm tổn thất lúa của người khác, phải bị đọa xuống làm bò nhiều kiếp, nên có chân bò và chứng nhai lại. Thứ tư, phần ngũ thông. Như kinh Bồ Tát Sử Thai nói, bấy giờ Bồ Tát Diệu Thiện bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, Bồ Tát có phép ngũ thông, nhờ tu tập cách nào đạt được như thế? Đức Phật bảo, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trong dục giới không cần đến phép nhãn thông, sinh ra đã thấy rõ tất cả chúng sinh lớn nhỏ, tốt xấu, thành quách cây cối trong cõi chim phù đề. Hoặc có người mắt có thể nhìn thấy 2, 3, 4 cõi. Hoặc có người không cần đến phép nhĩ thông, vẫn nghe thấu suốt tiếng các chúng sinh nam nữ trong một cõi. Hoặc có người không cần học tập, vẫn biết tiền kiếp từ đâu đến, sinh ra ở đây, cha mẹ, chủng tộc, tên tuổi đều biết rõ ràng. Hoặc có người không tu tập thần thông, vẫn biết tâm của người khác tốt xấu, sẽ sinh về đâu. Chúng sinh có nhân duyên và không nhân duyên. Hoặc có người không cần tu phép thần thông, vẫn có thể phi hành tự tại khắp đó đây, không bị cản ngăn đụng chạm. Đi trên không cũng như dưới đất, dưới đất cũng như trên không. Đức Phật bảo, thiện nam tử, thiện nữ nhân vào tu luyện phép nhãn thông, đoạn trừ sắc cấu, tập định tam không, sẽ thấy được một đại thiên thế giới, 2 đại thiên thế giới, 3 đại thiên thế giới, hoặc nghe được mọi âm thanh trong 1 đại thiên thế giới, 2 đại thiên thế giới, 3 đại thiên thế giới, và khắp cả lục đạo tốt xấu đều thấu hiểu rõ ràng. Hoặc có người trừ khử thức cấu, thân tâm thanh tịnh, có ý thánh tôn, biết được tiền sinh 1 kiếp, 2 kiếp, thậm chí vô lượng kiếp, từ đâu đến, cha mẹ thân thích, quốc độ thanh tịnh, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết. Hoặc có người tu 10 thần thông, biết rõ pháp tính, nhớ mãi không quên, nhờ thế biết được tâm niệm kẻ khác trong 1 kiếp, 2 kiếp, thậm chí vô lượng kiếp, từ đâu đến, cha mẹ thân thích, quốc độ thanh tịnh, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết. Hoặc có người tư duy quán tưởng, lấy tâm giữ thân, lấy thân giữ tâm, ngủ nghỉ, tỉnh thức, ý tưởng đều không. Nhờ thế, cất mình khỏi 1 đại thiên thế giới, 2 đại thiên thế giới, thậm chí 3 đại thiên thế giới, xuống đất như lên không, núi sông vách đá đều không cản trở. Hoặc có người sắp sửa giác ngộ, dùng sức trì tuệ, trừ khử cấu uế của chúng sinh, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Chúa, quyết không đứng dậy, nên được thành Phật, có đủ lục thông. Rồi Đức Phật nói kệ rằng, thần thông của phàm phu giống hệt như chim bay, có giới hạn xa gần, không thoát vòng sinh tử. Thần thông của chư Phật chân thật không cấu uế, vừa nghĩ đã đến nơi, đi về không mỏi mệt, vì thương xót chúng sinh. Thần thông thật vô ngại, ngũ thông của ngoại đạo thối thức chẳng thành tựu. Thần thông của chư Phật thật vô cùng kiên cố, trực chỉ đến Niết Bàn. Bây giờ trong Pháp hội có vị Bồ Tát tên Phổ Quang đến trước Đức Phật bạch rằng, thưa Đức Thế Tôn, không biết thức trong lục thông là 1 hay là bao nhiêu? Nếu thức là 1, bản chân sắc vàng kỳ diệu của Như Lai ngồi ở đạo trường, vẫn du hành khắp mọi quốc độ, thức đưa thân đi hay là thân đưa thức đi? Nếu thân đưa thức đi sẽ không có lục thông, còn nếu thức đưa thân đi gọi là 1 ấy, sẽ không có thân, không có thức. Xin Đức Thế Tôn giải đáp. Đức Phật bảo, nghĩa ông muốn hỏi là đệ nhất nghĩa hay là thế gian nghĩa? Nếu là thế gian nghĩa, thức có bao nhiêu không thể xác định được. Nếu là đệ nhất nghĩa thì không có thân, không có thức. Tại sao thế? Phân tích tường tận, tự tính của thức vốn hư vô tịch lặng, không đến không đi, cũng không cấu nhiễm. Sắc dạng ông hỏi thuộc về hữu chi, do ngũ uẩn tạo thành, không tự có, không phải là đệ nhất nghĩa. Này ta sẽ giảng giải cho ông về thức tưởng. Trong lục thông của Bồ Tát, thân thức đều cùng có, không phải thức có trước, thân có sau, không phải thân có trước, thức sau. Tại sao thế? Vì pháp tướng vốn tự nhiên, thức không trời thân, thân không trời thức, giống như hai con bò cùng kéo một càn xe. Nếu bò đen đi trước, bò trắng đi sau, thì sẽ không thành xe. Còn nếu bò trắng đi trước, bò đen đi sau, cũng sẽ không thành xe. Không có bò đen đi trước, bò trắng đi sau. Bò trắng đi trước, bò đen đi sau thì mới thành xe. Đạo quả của bàn chân kỳ diệu cũng như thế. Thân thức đều cùng có, không có trước có sau, ở giữa. Nói kim thân của Như Lai có trước sau, ở giữa là thế gian nghĩa, không phải đệ nhất nghĩa. Đồ chơi các pháp không tịch, không có số lượng bao nhiêu. Tụng rằng, thiện ác xưa huân tập, bảo ứng thực khác đường, từng làm quỷ trả quán, hoặc làm sói chữa hờn, đồ tể nhớ sát nghiệp, tu mật dẫn khỉ vàng, phúc lành trừ sạch khổ, trông chơi khắp thiên đàng, ngẫu nhiên gặp gỡ lại, nhớ rõ hoặc quên ngang, thánh phàm mừng giận bới, hiền ngu chúc thọ khang, khổ vui tuy khác cảnh, ngắn dài một kiếp mang. Nhân duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược chính truyện Linh Nghiệm. 1. Dương Thái Phó đời Tấn. 2. Dương Luân đời Tấn. 3. Hướng Tịnh đời Tấn. 4. Sa Môn Thích Đàm Đế đời Tần. 5. Sa Môn Thích Thừa Sư đời Ngụy. 6. Thứ Sử Thôi Ngạn Chủ đời Tùy. 7. Sa Môn Thích Đạo Xước đời Đường. 8. Lưu Thiện Kinh đời Đường. 9. Sa Môn Huyền Cao đời Đường. Câu chuyện thứ nhất, Thái Phó Dương Hổ, tức là Thúc Minh, người Thái Sơn, là danh thần, nổi tiếng khắp nước vào thời Tây Tấn. Lên 5 tuổi, thường sai bà Phú lấy chiếc nhẫn hay cầm chơi thuở trước. Bà Phú hỏi rằng, con vốn không có, biết lấy đâu ra? Ông đáp, trước đây cầm chơi ở Tường Đông, lỡ chơi vào hốc cây dâu. Bà Phú bảo, thế con tự đi tìm lấy đi. Ông đáp, đây không phải là nhà cũ, làm sao biết đúng chỗ. Sau đó, nhân ra cổng nhìn ngắm, trông chơi, ông đi lần về phía đông, bà Phú lén theo, đến nhà họ Lý, lén vào tường rào, thò tay lấy chiếc nhẫn trong hốc cây. Nhà họ Lý kinh ngạc bảo, còn ta trước đây có chiếc nhẫn này, thường thích cầm chơi, năm lên 7, chết vì bệnh cấp tính, liền đó không thấy nữa. Đây là đồ chơi của con ta, cớ sao lại lấy đi? Ông cầm nhẫn cắm cúi chạy về, họ Lý trượt theo đòi lại. Bà Phú phải đem lời ông kể ra. Họ Lý nửa mừng, nửa xót, muốn xin lại ông đem về làm con. Làng xóm phân giải rõ ràng, mới bỏ ý định ấy. Khi lớn, ông hay mắc chứng đau đầu, thầy Lang muốn chữa giúp. Ông bảo, khi mới sinh ra được 3 ngày, đầu bị đặt hướng, về cửa sổ phía bắc, gió thổi lọt vào khiến ta rất khó chịu, nhưng không thể nói ra được. Gốc bệnh có đã lâu năm, làm sao mà chữa khỏi. Dạo làm đô đốc Kinh Châu, trấn giữ đất Tương Dương, ông giúp đỡ chùa Vũ Đương xây dựng tinh xá rất nhiều. Có người thắc mắc, hỏi lý do, ông im lặng không trả lời. Mãi đến lúc sám hối, kể rõ nhân quả, ông mới nói: kiếp trước mắc lắm tội, kiếp này nhờ xây chùa may tra được cứu rỗi, vì thế phải cúng dường thật ân cần trọng hậu. Câu chuyện thứ hai, Dương Luyện đời Tống, tự Huyền Binh, người Đức Lang gia, làm thị trung đời Tống, phụ thân tên là Mân, tự Quý Chiểm, làm trung thư lệnh đời Tấn. Phụ thân ông chơi thân với chị Phạm Tăng, vị này rất kính mến phong thái của phụ thân ông, thường bảo các pháp lữ: kiếp sau nếu ta được làm con của người này, thật đáng mãn nguyện. Phụ thân ông nghe được cũng nói đùa với chị Phạm Tăng: tài đức như pháp sư đây xứng đáng làm con của đệ tử. Chẳng bao lâu Phạm Tăng lâm bệnh rồi viên tịch. Hơn một năm sau ông ra đời, mới sinh đã biết nói, hiểu tiếng Phạm, biết các đồ trân quý bằng đồng ngọc của nước ngoài, gọi đúng tên, biết đúng chỗ sản xuất, cũng như tự nhiên yêu quý các vị Phạm Tăng hơn người Trung Quốc. Ai nấy đều cho rằng ông là vị sa môn biết được tiền thân, vì thế phụ thân ông mới đặt tự là A Luyện, dần dần tự chuyển thành tên. Câu chuyện thứ ba, Hướng Tịnh đời Tần, tự Phụng Nhân, người Đức Hà Nội, mất con gái mới vài tuổi ở quận Ngô Hưng. Khi mới nhuốm bệnh, bé gái ấy thường cầm cây dao nhỏ chơi đùa, người mẹ giành lấy sợ con đứt tay. Một năm sau, người mẹ lại sinh một bé gái. Lên 4 tuổi, bé gái hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, cây dao hồi trước ở đâu? Mẹ chưa hiểu ra bảo: có dao nào đâu con. Bé gái đáp: cây dao trước đây giành nhau, làm mẹ đứt tay, sao lại nói không? Người mẹ hết sức kinh hãi, đem kể lại cho chồng. Hướng Tịnh hỏi: cây dao ấy nay còn không? Người mẹ đáp: vì quá thương con nên không rảnh cất riêng. Hướng Tịnh dặn: kiếm thêm vài cây nữa sắp chung với dao ấy để con lựa thử xem sao. Bé gái rất mừng, lấy đúng cây dao cũ treo lên: chính là cây dao của con đây. Cả nhà lớn nhỏ đều biết bé cây ấy nhớ rõ được tiền thân. Ba chuyện trên đây trút từ sách Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ tư, vào đời Tống, sa môn Thích Đàm Đế ở núi Côn Luân, vốn họ Khang, tổ tiên người Khang cư, di cư sang Trung Quốc khoảng thời Hán Linh Đế. Cuối thời Hán Hiến Đế loạn lạc, lại dời sang quận Ngô Hưng. Phụ thân ngài tên Đồng, làm biệt giá ở Ký Châu. Mẹ ngài họ Hoàng, ngủ trưa mơ thấy một vị tăng đến gọi mẹ, gửi một phất trần và một cái giàn sách bằng sắt chạm. Tỉnh ra, hai vật ấy vẫn còn. Từ đó mang thai rồi sinh ra ngài. Lên 5 tuổi, mẹ ngài lấy hai vật ấy cho xem. Ngài bảo: đây là vật vua Tần ban cho. Mẹ ngài hỏi lại: còn để ở đâu? Ngài đáp: không nhớ nổi. Lên 10 tuổi xuất gia, không theo thầy học hỏi, tự nhiên vẫn tỏ ngộ. Một dạo, ngài theo phụ thân đến Phàn Đặng, vừa gặp sa môn Tăng Lược người Quan Trung, ngài bỗng gọi tên của sa môn ấy thật lớn. Sa môn trách: cớ sao sa di lại kêu tên của bậc tôn túc? Ngài đáp: sở dĩ kêu tên vì hòa thượng trước đây là sa di của ta, có lần đi hái trâu bị heo trừng cắn phải, quảng hốt kêu tré lên. Nguyên sa môn Tăng Lược từng làm đệ tử của pháp sư Quảng Giác, đi hái trâu giúp đại chúng bị heo trừng cắn, do quá lâu ngày sa môn không còn nhớ chuyện này nữa. Lấy làm lạ, sa môn đến hỏi phụ thân ngài rõ ràng mọi chuyện, được cho xem phất trần và giật giằng sách. Sa môn chợt hiểu ra, khóc lóc bảo: đây chính là tiên sư Quảng Giác, từng được vua Diêu Trường mời giảng kinh pháp qua, bần đạo cũng được sung làm đô giảng, nhà vua có ban tặng hai vật này hãy còn đây. Tính lại ngày tháng pháp sư viên tịch, chính là ngày mẹ ngài thấy vị tăng đến gửi hai vật ấy. Hồi tưởng chuyện hái trâu, sa môn Tăng Lược càng thêm mến mộ xót xa. Sau đó ngài nghiên cứu kinh điển, hễ đưa mắt qua là nhớ. Cuối đời ngài vào ở chùa Hổ Khâu tại đất Ngô, giảng các ngoại thư Xuân Thu Lễ Dịch đến 7 lượt, giảng các nội điển Pháp Hoa Di Ma đến 15 lượt. Ngài giỏi văn chương, có soạn ra 6 quyển hiện còn lưu hành. Tính vốn thích núi non nên cuối cùng trở về quận Ngô Hưng, vào ở trong núi Côn Luân tại Cố Chương, sống rất thanh cao đạm bạc, hơn 20 năm mới chiên tịch tại chùa ấy. Vào cuối niên hiệu Nguyên Gia đời Tống, thọ hơn 60 tuổi. Chuyện linh nghiệm trên đây trúc từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ năm, vào đời Nguyên Ngụy, có thiền sư Thừa, người miền Bắc Đại Châu, chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa. Ngài dương tịch lúc nửa đêm, đầu thai làm con thứ năm của nhà họ Tiết ở Hà Đông. Mới sinh ra đã biết nói, kể rõ tiền thân và không thích ở thế gian. Khi phụ thân đến làm thứ sử Lệ Châu, ngài đi theo, tới chùa Thất Đế ở Tung Sơn, ngài tìm lại đệ tử cũ, bảo rằng, liệu con còn nhớ chuyện theo tay trượt sông đến Lan Sơn chăng? Thiền sư Thừa hồi đó chính là ta đây, hãy mau dẹp bỏ ghế thờ trong phòng ta. Đệ tử nghe nói, ôm lấy ngài khóc lóc rất bi ai. Mọi người trong đạo ngoài đời đều lấy làm lạ, đồn đãi khắp nơi. Gia đình luyến tiếc, sợ ngài xuất gia, bèn cưới vợ cho ngài. Sau đó ngài quên mất chuyện tiền kiếp, nhưng vẫn sinh lòng chán nản, muốn xa rời thế gian, thích sống trong cảnh tịch lặng. Chuyện linh nghiệm trên đây trúc từ Đường Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ sáu, giữa niên hiệu Khai Hoằng đời Tùy, thứ sử Ngụy Châu là Thôi Ngạn Vũ, vốn người Bắc Lăng, cùng tùy tùng đến làng nọ, bỗng nhiên nửa mừng nửa sợ bảo: trước đây ta từng làm vợ người ta ở trong làng này, nay ta còn nhớ rõ nhà. Bèn cưỡi ngựa vào làng, theo đường quanh co đến nhà nọ, sai gọi cửa. Chủ nhân già cả chạy ra vái chào. Ông bước vào, lên thẳng nhà lớn, nhìn trên vách phía đông, cách mặt đất khoảng 6-7 thước, có chỗ nổi cao lên, bảo chủ nhân: bộ kinh Pháp Hoa xưa kia ta thường đọc, và 5 cái thoa vàng đựng trong hòm kính giấu ở chỗ này. Phần cuối quyển 7, giấy bị lửa cháy mất hết chữ. Này ta mỗi lần tụng kinh ấy, đến cuối quyển 7 thường quên mất, không thể nhớ ra. Rồi sai tả hữu đục vách, quả có hòm kinh. Mở đến cuối quyển 7 và đếm số thoa, đều đúng như lời ông nói. Chủ nhân khóc mướt bảo: xin thời, vợ tôi thường tụng bộ kinh này, thoa cũng cất ở đó. Ông lại chỉ cây quạ trước sân bảo: mỗi lần sắp sinh, ta thường mở búi tóc đặt vào trong hốc cây này. Rồi thử sai tùy tùng mò vào, quả có búi tóc. Chủ nhân thấy thế, vừa mừng vừa tủi. Ông ban tặng chủ nhân nhiều tiền của, lưu lại áo và đồ dùng làm kỷ niệm rồi ra về. Chuyện này do Thượng Thư Thôi Đôn Lễ kể ra. Năm ngoái gặp Lô Văn Lệ cũng kể hơi giống, nhưng bảo là thứ sử Tề Châu, tên họ quên mất, không đầy đủ như Thượng Thư Thôi đã kể, nên ta chép lại theo lời Thượng Thư. Chuyện linh nghiệm trên đây trúc từ Minh Tượng Ký. Câu chuyện thứ bảy, vào đời Đường, Sa Môn Thích Đạo Xước ở chùa Quyền Trung tại Ích Châu, vốn họ Dệ, gốc người quận Dấn Thủy, tính tình thanh cao giản dị, thông tuệ phi phàm, noi theo hạnh nguyện của tôn sư Đàm Loan thuở trước. Biết mình sắp viên tịch, vào ngày mùng 8 tháng 4 năm Trinh Quang thứ hai, ngài thông báo cho mọi người đều biết. Đại chúng kéo lên đầy chùa, thấy tôn sư Đàm Loan ngồi trên thuyền thất bảo, nói với ngài rằng: nhà tịnh độ của con đã hoàn thành, nhưng báo thân chưa hết. Lại thấy các vị quá Phật an trụ giữa hư không, qua trời mưa xuống lả tả, thiện nam tín nữ lấy giặt áo hướng lấy, cánh hoa mỏng manh trơn mướt rất đáng yêu. Có người lấy hoa sen cắm xuống đất khô suốt 7 ngày mới héo. Còn nhiều điềm lạ không thể kể hết. Năm lên 70 tuổi, bỗng nhiên trăng sữa của ngài bọc lại đều đặn như cũ, không hề so lệch, pháp thể quá khang cường hơn. Nếu chẳng phải là bậc đạo hạnh cao thâm, sao có được linh ứng đến thế? Chuyện linh nghiệm trên đây trúc từ Đường Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ 8, Lưu Thiện Kinh, người huyện Thấp Thành thuộc Phần Châu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mẹ nuôi dưỡng. Mẹ ông suốt đời chuyên trì tụng kinh điển, siêng năng giữ giới khổ hạnh, và qua đời năm Trinh Quang thứ hai, ông vô cùng đau xót, khóc lóc không ngừng. Năm sau, ông mơ màng thấy mẹ nói rằng: thuở sinh tiền, nhờ tu phúc, nên mẹ được làm nam giới, nay sinh làm con nhà họ Tống ở thôn Thạch Triệu tại huyện nhà. Nếu còn muốn gặp, hãy sang đến đó. Nói xong, biến mất. Ông theo lời đi tìm, chẳng bao lâu đã đến nơi. Ngày hôm ấy, nhà họ Tống quả sinh được con trai. Ông đem dâng áo quần, đồ dùng và kể rõ mọi chuyện. Người con trai ấy đã lớn, hiện vẫn còn, được ông luôn luôn giữ lễ mẹ con. Sa môn Thiện Phụ ở Thấp Châu là chỗ tâm giao với ông, nghe chính ông thuật lại chuyện này. Sau đó, Sa môn đem kể lại cho Dư Lệnh ta nghe. Câu chuyện thứ 9, Sa môn Huyền Cao ở chùa Trí Lực tại huyện Phủ Chương thuộc Tương Châu, vốn họ Triệu, có người cháu kiếp trước là con nhà họ Mã cùng làng, chết vào cuối đời trinh quan. Khi lâm chung, đứa bé bảo mẹ, con có túc duyên với nhà Triệu Tông, sau khi chết sẽ đầu thai làm cháu ông ấy. Nhà Triệu Tông ở cùng làng với nhà họ Mã, người mẹ không tin, lấy mực chấm một nốt ruồi thật lớn bên hông trái con mình. Vợ nhà họ Triệu cũng nằm mơ thấy đứa bé đến bảo, sẽ là mẹ của con, từ đó có thai luôn. Đứa bé trong mộng chính là con trai nhà họ Mã. Sau khi sinh xong, kiểm lại, nốt ruồi đen vẫn y chỗ cũ. Lên 3 tuổi, không ai chỉ bảo, đứa bé tự nhiên nhìn về hướng nhà họ Mã bảo rằng, đó là nhà cũ của con. Đến đây, đứa bé vẫn còn, đã lên 14 tuổi. Chuyện này do các sa môn Tuệ Chỉnh và Pháp Thân ở chùa Trí Lực tại Tương Châu kể ra. Hai chuyện linh nghiệm trên đây trúc từ Minh Báo Thập Di. Phần ngũ thông này được sắp xếp, gọt tỉa lại cho gọn gàng, dễ hiểu hơn, vì nguyên văn có nhiều chỗ trườm trà, lủng củng và tối nghĩa, không biết vài chỗ có đúng với nguyên ý chăng.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này
đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay phapam.tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.